là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 4 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ là những thông tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận về nỗ lực nâng cao chất lượng dòng họ học tập vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cuối chương trình chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 10, huyện Văn Chấn đã thu ngân sách được 166 tỷ đồng bằng 91% kế hoạch, trong đó các khoản thu đạt cao như thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, tiền sử dụng đất. Để hoàn thành thu ngân sách đạt từ 186 tỷ đồng trở lên, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo chi cục thuế huyện, phối hợp với các ngành chức năng triển khai các giải pháp nhằm thu đúng thu đủ, đồng thời tăng cường cán bộ thuế xuống các địa phương đến các hộ kinh doanh doanh nghiệp tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Chủ động kiểm tra khai thác các nguồn thu và xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, rà soát thống kê quản lý đối với các hoạt động xây dựng cơ bản, các đơn vị thi công vãng lai.
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Bình vừa chỉ đạo xã Đại Đồng tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Với tình huống giả định vào hồi 9 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2018, tại khu vực thuộc tiểu khu 241, khoảng 4, thôn Đồng Đao, xã Đại Đồng, xảy ra một vụ cháy rừng. Nguyên nhân do chủ rừng khi thu dọn và đốt thảm thực bì đã bất cẩn để đám cháy lây lan ra diện rộng. Mặc dù chủ rừng đã nỗ lực dập lửa nhưng do thảm thực bì dày kết hợp với gió to nên lửa đã cháy lan nhanh ra các khu vực xung quanh. Ban chỉ đạo ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn xã Đại Đồng đã huy động gần 100 chiến sĩ gồm lực lượng công an, quân sự và nhân dân địa phương phối hợp với lực lượng chức năng của huyện phát huy tinh thần 4 tại chỗ tham gia dập lửa. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo trong công tác chuẩn bị diễn tập, sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 tại xã Đại Đồng đã diễn ra an toàn, đảm bảo tuyệt đối về người và phương tiện, được Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá đạt loại giỏi. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và các chủ rừng, đặc biệt là một bộ phận dân cư sống gần rừng, hiểu rõ tầm quan trọng của rừng cũng như những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Đây cũng là dịp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành mọi hoạt động trong thực hiện tình trạng khẩn cấp về phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão, thảm họa thiên tai của cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp chính quyền trên địa bàn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 124 đồng chí thuộc đối tượng 3 là ủy viên cấp cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Các học viên sẽ được tìm hiểu sâu 12 chuyên đề tập trung phân tích những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại hiện nay. Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về công tác xây dựng Đảng và những điểm mới về công tác xây dựng Đảng, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quá trình phát triển nhận thức về công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều ở Trấn Yên, quan điểm định hướng mới về chính sách dân số, thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Yên Bái, tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ, công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở và vấn đề phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở, công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở, công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức, chuyển biến trong hành động của mỗi đồng chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong tình hình mới.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa kiểm tra mô hình trồng cây lan kim tuyến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nhà màng tại Lục Yên. Loài lan kim tuyến là một loại dược liệu quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Ba đoàn viên thôn Thóc Phưa, thị trấn Yên Thế đã xung phong tham gia dự án trên với diện tích 500m², kinh phí hỗ trợ là trên 183 triệu đồng. Trong đó, Trung ương đoàn hỗ trợ trên 54 triệu đồng, kinh phí của đoàn viên thanh niên thực hiện gần 154 triệu đồng. Mô hình ứng dụng công nghệ nhà màng với hệ thống thông gió, hệ thống tưới nước tự động, công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel. Việc xây dựng thành công mô hình sẽ là tiền đề để xây dựng nguồn giống dược liệu quý hiếm ở địa phương. Qua kiểm tra thực tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định những mô hình mới mang lại giá trị kinh tế cao như mô hình trồng cây dược liệu lan kim tuyến tại Lục Yên sẽ là hướng đi phát triển kinh tế mới cho đoàn viên thanh niên vùng nông thôn.
Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa qua Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức cuộc thi kiểm tra tay nghề đối với các y bác sĩ trong bệnh viện. Đợt kiểm tra này có 36 cán bộ y bác sĩ tham gia. Các bác sĩ đã phải thi lý thuyết và thực hành. Nội dung thi lý thuyết tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, quy định về y tế, thực hành lâm sàng trên bệnh nhân, bốc thăm, làm bệnh án điều trị cho người bệnh. Cuộc kiểm tra này nhằm giúp cho cán bộ y bác sĩ ôn lại những kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề và tinh thần trách nhiệm trong công tác khám chữa bệnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 3 ngày, từ 30 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11. Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự hài lòng trước những giải pháp giải quyết các vấn đề nóng của người đứng đầu các ngành, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Báo Hà Nội mới viết, trả lời của nhiều bộ trưởng có trọng tâm, ngắn gọn, đầy đủ và thể hiện tinh thần trách nhiệm. Ví dụ như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời rõ những vấn đề làm được và chưa làm được. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội trả lời rất ngắn, nhưng đại biểu Quốc hội thấy thỏa mãn. Cái hay là không chỉ đại biểu Quốc hội chất vấn tranh luận với Bộ trưởng, trưởng ngành, mà Bộ trưởng trưởng ngành cũng trao đổi lại các vấn đề đối với đại biểu Quốc hội. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội bày tỏ, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi động, chất lượng và điều này cần được tiếp tục được phát huy trong sinh hoạt nghị trường thời gian tới. Đánh giá nền kinh tế nước ta thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã chỉ ra một số điểm bất cập cần khắc phục để nền kinh tế phát triển bền vững hơn. Theo ông Kiên, thành công lớn nhất trong thời gian qua là vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã phù hợp hơn. Trả lời trên báo Quân đội Nhân dân tuần qua, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng nền kinh tế nước ta đang trong quá trình vận động nên việc bộc lộ bất cập là khó tránh khỏi. Thứ nhất, mặc dù nông nghiệp trong 3 năm qua tăng trưởng tương đối khá nhưng cũng có thời điểm nền nông nghiệp có tốc độ phát triển âm. Thứ hai, chúng ta thu hút một lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhưng các doanh nghiệp Việt Nam hầu hết tạo ra nhập siêu. Các doanh nghiệp FDI hầu hết tạo ra xuất siêu, cộng thêm với kiểu hối mới làm cho cán cân thương mại của đất nước được cân bằng. Thứ ba, chúng ta triển khai đầu tư công rất chậm. Thứ tư, độ mở của nền kinh tế nước ta quá lớn. Thứ năm, vấn đề bảo vệ môi trường vẫn còn nổi cộm. Thứ sáu, tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước còn rất nhiều, nhưng chúng ta chưa khai thác hết. Trong nông nghiệp, đất đai là khâu đầu tiên trong đột phá phát triển ngành. Tuy nhiên hiện nay, thực trạng đất đai manh mún, quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất diễn ra chậm cùng với những rào cản về chính sách đã ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường đất nông nghiệp. Đề xuất những giải pháp tháo gỡ rào cản trong phát triển thị trường đất nông nghiệp hiện nay, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho rằng cần điều chỉnh theo hướng bỏ hạn điền, giới hạn, đối tượng giao dịch. Ngoài ra cần có dữ liệu, thông tin hồ sơ đất đai rõ ràng, thúc đẩy cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh vấn đề định giá đất, thủ tục giao dịch thẩm định, đồng thời gắn chặt với thu hút đầu tư doanh nghiệp tạo việc làm phi nông nghiệp cho hộ nông thôn. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, việc dạy học tích hợp là một trong những yếu tố nhằm giảm tải khối lượng kiến thức cũng như áp lực hiện nay cho học sinh. Trong đó, về đội ngũ giáo viên, Bộ đã có tính toán phù hợp. Trên thực tế, dạy học tích hợp đã và đang được thực hiện ở nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới. Mức độ tích hợp khá đa dạng. Tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, Nghị quyết 29 và Nghị quyết 88, Nghị quyết 404 của Chính phủ đều yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông phải tích hợp cao ở các cấp học dưới, phân hóa dần ở các cấp học trên. Đây là xu hướng phù hợp với các nước trên thế giới. Về đội ngũ giáo viên, các môn học ở trung học cơ sở, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết hiện Bộ xã có tính toán. Thứ nhất là môn tích hợp các cấu phần, giáo viên chuyên sâu môn nào sẽ dạy môn đó và có phối hợp với nhau. Thời gian áp dụng chương trình trung học cơ sở theo lộ trình cuốn chiếu còn khoảng 6-7 năm nữa, nên quỹ thời gian đủ để bồi dưỡng giáo viên. Hiện Bộ cũng đang tiến hành bồi dưỡng. Tuần qua đã có một ca tử vong do bệnh tay chân miệng tại Tiền Giang là thông tin đáng chú ý trên báo Tiếng Nói Việt Nam. Đó là bệnh nhi 2 tuổi ở ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Chí, huyện Cái Bè. Ca này mắc bệnh tay chân miệng độ 4 ngày thứ 3, gia đình phát hiện và đưa đi điều trị chậm. Bệnh diễn biến nặng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, bệnh tay chân miệng nếu bé nào vệ sinh cá nhân không tốt, không rửa tay sạch sẽ, ăn uống không vệ sinh thì có thể bị nhiễm virus tay chân miệng vào cơ thể.
Do đó các bậc phụ huynh phải chú ý rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. Ăn chín uống sôi, tất cả các dụng cụ đồ chơi cho bé phải được rửa bằng xà phòng sạch sẽ, bàn ghế nhà cửa phải được lau chùi sạch sẽ thì mới có thể tránh bệnh tay chân miệng. Trước thực trạng loạn danh xưng hoa hậu, á hậu, ao làng, rất nhiều ý kiến cho rằng cần có biện pháp siết lại. Việc loạn danh hiệu là do một số ông bà bầu, nhà tổ chức trong nước lẫn hải ngoại mang thí sinh Việt Nam của một số cuộc thi ra nước ngoài thực hiện. Nở rộ nhất phải kể đến các cuộc diễn ra tại Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, như Hoa hậu Việt Nam Thế giới, Hoa hậu Doanh nhân Thành đạt Thế giới, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ. Bà Phạm Kim Dung, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nêu thực trạng, không ít khán giả gần đây đã thốt lên, ôi sao mà nhiều hoa hậu thế. Vì nhiều nên một số bạn trẻ có danh hiệu từ các cuộc thi nhỏ thiếu kiểm soát trong hành động đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của công chúng. Mọi người không thể phân biệt được đâu là thi chính thống, đâu là không có phép nên mất niềm tin chung vào các danh hiệu. Các cơ quan chức năng cần làm mạnh hơn để danh hiệu hoa hậu được trao thật sự chất lượng và không nên cào bằng danh hiệu.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Đại Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục suy yếu sau khi kết quả sơ bộ của bầu cử cơ quan lập pháp mới tại bang Hessen, miền Tây nước Đức cho thấy Liên minh cầm quyền đã thất bại nặng nề. Theo đó, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo do Thủ tướng Merkel làm chủ tịch chỉ giành được khoảng 27-28% tổng số phiếu. Với kết quả này, CDU vẫn thất bại tại bang Hessen nhưng kém kết quả bầu cử năm 2013 đến hơn 10% phiếu. Cùng với sự thụt lùi của CDU, một liên minh trong chính phủ của bà Merkel là Đảng Dân chủ Xã hội cũng nhận kết quả tệ hại. Chính đảng này chỉ giành khoảng 20%, kém 10% so với kỳ bầu cử 5 năm trước. Một dấu hiệu đáng mừng là tỷ lệ ủng hộ Đảng Xanh, Đảng Liên minh với CDU cầm quyền tại bang Hessen đạt 19,4%. Mặc dù CDU và Đảng Xanh có thể sẽ tiếp tục hợp tác tại bang Hessen, song giới phân tích nhận định kết quả của bầu cử vừa qua sẽ có tác động không nhỏ tới liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel. Các chuyên gia cho rằng những kết quả này có thể đẩy chính phủ Đức vào cuộc khủng hoảng mới vì liên minh cầm quyền gồm CDU, CSU và CPD đang bị lung lay. Sau 13 năm nắm quyền, nhà lãnh đạo nước Đức đang phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất. Một phần của thực tế này đến từ quyết định mở cửa đất nước cho người di cư tị nạn vào năm 2015. Mặc dù đã thắt chặt đáng kể chính sách này, nhưng Thủ tướng Đức đã bị trọng thương bởi sự thắng thế của phe cực đoan trong các cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 năm 2017. Bà đã chiến đấu suốt gần 6 tháng sau đó để thành lập một chính phủ liên minh với CPD và CSU. Tuy nhiên, sau hai cuộc bầu cử thất bại vừa qua, chính phủ liên minh CDU, CSU, SPD cầm quyền của Thủ tướng Merkel dường như đang bị dồn vào thế bí. Đúng như dự đoán, kết quả của bầu cử tại bang Hessen đã có tác động lớn tới đời sống chính trị của nước Đức, cũng như uy tín của Thủ tướng Merkel và là nguyên nhân quan trọng khiến bà tuyên bố sẽ không nỗ lực để tái cử chức chủ tịch CDU tại đại hội đảng này tháng 12 tới. Phản ứng trước quyết định của Thủ tướng, nhiều người dân Đức bày tỏ lấy làm tiếc vì bà Merkel đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng cũng cho rằng quyết định của Thủ tướng sẽ tạo nên một điều mới mẻ cho chính trường Đức. Còn đối với châu Âu, việc bà Merkel tuyên bố rút lui khỏi vị trí chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và không tái tranh cử vào năm 2021 chắc chắn sẽ có những tác động rất lớn. Câu hỏi không chỉ người dân Đức mà cả châu Âu quan tâm lúc này là chính phủ Đức hiện nay sẽ đi về đâu sau thông báo của bà Merkel. Vị nữ thủ tướng nhiều lần khẳng định vị trí thủ tướng không thể tách rời khỏi chức chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo. Nhìn vào kết quả cuộc thăm dò dư luận đáng thất vọng thời gian gần đây, những người bảo thủ và dân chủ xã hội không còn quan tâm nhiều tới sự đổ vỡ của Đại Liên minh nữa. Chính vì thế, theo các nhà phân tích, những diễn biến trên chính trường Đức thời gian tới chắc chắn sẽ có những tác động to lớn có thể làm thay đổi bức tranh chính trị không chỉ ở nước Đức mà cả châu Âu.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái có 30 dân tộc anh em chung sống với dân số trên 80 vạn người, trong đó có tới 55,5% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung các dân tộc ở Yên Bái sinh sống hòa thuận, đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau trong đời sống, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc dân tộc và đóng góp vào sự hình thành và phát triển chung của tỉnh Yên Bái hơn một thế kỷ qua. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, do đó các cấp chính quyền và ban ngành đoàn thể đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những giải pháp đó là việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng các dòng họ học tập, giúp người dân nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống kinh tế. Phản ánh của phóng viên chương trình.
thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Các cấp hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã triển khai tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, đồng thời chú trọng xây dựng gia đình, dòng họ học tập ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phát huy vai trò của trưởng dòng họ, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, đóng góp trong xây dựng xã hội học tập ngay từ cơ sở. Hiện nay toàn tỉnh có gần 500 dòng họ, trong đó dòng họ vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 82%. Dòng họ giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý cộng đồng, trong tuyên truyền vận động các gia đình trong dòng họ chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương. Các gia đình trong dòng họ luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế, quản lý xã hội, bảo tồn các bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay 100% dòng họ có nguồn quỹ khuyến học, 60% dòng họ đã có ban khuyến học và hoạt động khuyến học, 65% dòng họ có quy ước quy định các hoạt động của dòng họ về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán đặc trưng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực học tập và chấp hành pháp luật. Ông Trần Văn Tho, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cho biết:
Việc mà đẩy mạnh cái học tập của các cái dòng họ thì có thể nói đây là một cái thiết chế truyền thống, thì nó sẽ góp phần thúc đẩy cái việc nâng cao cái kiến thức cho đồng bào, lệ được cái tinh thần hiếu học của các dòng họ. Và các dòng họ phải coi cái việc học của mình, của con cháu mình, của các gia đình mình là một trong những cái mấu chốt, những vấn đề mấu chốt để mà nâng cao đời sống, về đời sống văn hóa cũng như là nâng cao cái chất lượng trong cái hoạt động công tác, lao động, sản xuất, tạo ra cái hiệu quả kinh tế, đời sống và việc làm. Có gắn cái việc học với việc làm thì mới tạo ra động lực phát huy cái tinh thần hiếu học của dòng họ và khơi dậy nó để làm cho dòng họ, người ta, các gia đình người ta hưởng ứng và người ta tích cực thực hiện các cái mục tiêu về học tập suốt đời.
Cùng với sự nỗ lực của các cấp hội khuyến học trong tỉnh trong việc đẩy mạnh xây dựng gia đình, dòng họ học tập tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp cũng đã có nhiều chương trình, dự án, chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn như chương trình 134, chương trình 135, chương trình 30A của Chính phủ, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn theo quyết định 102 năm 2009 và các chính sách của tỉnh Yên Bái trong việc phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập cũng thực sự được quan tâm chỉ đạo của các địa phương trong tỉnh. Nhờ vậy, nhân dân vùng cao đã được bồi dưỡng, tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật, vận dụng vào sản xuất, bước đầu cải thiện đời sống. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải nói:
Với một cái đặc điểm là 92% là người dân tộc Mông, còn lại là một số dân tộc khác. Do đó là cái việc quản lý nhà nước trong cái việc triển khai cái và phát triển cái dòng họ học tập thì chúng tôi thấy nó rất là cần thiết. Thì trong quá trình thực hiện quyết định 281 này để xây dựng và phát triển dòng họ học tập ở trên địa bàn huyện thì chúng tôi cũng tập trung vào chỉ đạo các cái cơ quan phòng ban chuyên môn ấy để giúp cho hội khuyến học cũng như là phối hợp với các cái hội khác để thực hiện các cái công tác của hội. Đó là cả một cái vấn đề lớn của huyện và chúng tôi cũng rất đang tập trung và kết hợp rất nhiều các cái biện pháp quản lý nhà nước cũng như là tăng cường tuyên truyền vận động và sử dụng cái hệ thống già làng, trưởng bản đấy và là trưởng dòng họ. Và có cái việc học đó thì sẽ nâng cao được rất nhiều các vấn đề khác, hiểu được các cái khoa học kỹ thuật để áp dụng vào kinh tế, vào sản xuất thì từ đó cũng là làm giúp cho bà nhân dân thoát nghèo.
Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, việc xây dựng gia đình dòng họ học tập tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được lan tỏa sâu rộng. Các dòng họ đã tuyên truyền hướng dẫn gia đình thành viên thực hiện tốt các tiêu chí gia đình dòng họ cộng đồng học tập. Qua đó đã xuất hiện nhiều dòng họ có bề dày truyền thống học tập và phát triển kinh tế như dòng họ Giàng, dân tộc Mông ở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, dòng họ Giàng, dân tộc Mông, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, dòng họ Sa, dân tộc Thái ở Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, dòng họ Nguyễn Ba, dân tộc Tày ở xã Việt Hồng, huyện Trần Yên. Bà Lò Thị Thu, thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
So với những năm trước đây thì nói chung là chưa được tiếp thu về, chưa được triển khai về cái công tác khuyến học này thì nói chung là các hộ gia đình thì cũng còn nhiều cái theo cái thói quen của ngày xưa thì cũng chưa là tiến bộ. Nhưng từ khi mà được triển khai cái công tác khuyến học này về đến tới các chi hộ, các chi hội trong dòng họ thì cũng đã là triển khai là
được học và hiểu biết, thì về phát triển kinh tế thì nhiều hộ cũng đã phấn đấu vươn lên và hiểu biết nhiều hơn và đã phát triển kinh tế mạnh.
Từ sự phát triển của các gia đình, dòng họ học tập đã đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và địa phương. Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa như vùng sản xuất lúa chất lượng cao trên 5.000 hectare tại Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Văn Yên và Lục Yên, vùng sản xuất chè 9.000 hectare tại Văn Chấn, vùng mang tre Bát Độ trên 3.000 hectare tại Trần Yên và một số trang trại chăn nuôi đại gia súc bán chăn thả, một số làng nghề cùng với điểm du lịch sinh thái. Có thể nói đến nay vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Trong tổng số 37 xã được công nhận nông thôn mới đã có 12 xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Cơ bản đã không còn tình trạng đói lưu niên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhất là ở Mù Căng Chải và Trạm Tấu. Công tác giáo dục vùng cao cũng đã được chuyển biến tích cực. Giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá.
Tôi hơi ngạc nhiên là những gia đình của các cái dòng họ như là Vàng, họ Sa, vân vân thì có thể nói là đây là những cái dòng họ mà họ huy động được cái sức mạnh của dòng họ vào cái việc học tập, và đặc biệt rằng là cái văn hóa học tập của cái dân tộc này đã được phát huy mạnh. Tôi thường nghĩ như này, tức là xây dựng một cái dòng họ học tập trước hết tức là phải xây dựng được cái văn hóa học tập trong các dòng họ. Đấy, mà cái đó là cái quan trọng đấy. Nếu như chúng ta có được cái văn hóa học tập thì chúng ta mới có được một cái thói quen học suốt đời. Bởi vì cái văn hóa nó sẽ thúc đẩy người ta học tập. Thế thì với các dân tộc mà muốn đi nhanh ấy, thì không có con đường nào khác, tức là phải học.
Mặc dù đã có nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao đời sống, hiểu biết của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên hiện nay vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần phải có nhiều biện pháp tích cực của các cấp, các ngành và tổ chức đoàn thể. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, các ngành và người dân về công tác dân tộc, khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, tiến tới xây dựng xã hội học tập.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Dễ dài 10cm sống trong tay người phụ nữ Đài Loan. Một phụ nữ ở Đài Loan vô cùng sốc khi thấy con vật gớm ghiếc sống trong tay mình. Người phụ nữ 52 tuổi đã tự đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Changgong ở thành phố Chaya, Đài Loan sau khi bà cảm thấy có vật gì đó trong ống tai. Các bác sĩ tại bệnh viện Changgong sau đó tiến hành kiểm tra và chẩn đoán có một con côn trùng sống trong tai của bệnh nhân. Bác sĩ đã xịt thuốc tê để tránh con côn trùng cắn bệnh nhân và dùng kẹp để lấy nó ra khỏi tai người phụ nữ. Con côn trùng trong tai người phụ nữ là một con rết có chiều dài tới 10cm và vẫn còn sống. Bác sĩ cho biết khả năng nghe của bệnh nhân không bị ảnh hưởng. Những con bọ nhỏ thỉnh thoảng chui vào trong tai và mọi người được khuyến cáo nên tới bác sĩ ngay sau khi phát hiện côn trùng chui vào trong tai. Côn trùng có thể gây đau và viêm nhiễm nếu có cắn hay đốt. Nó cũng có thể gây tổn thương tới ống tai hay làm vỡ trong tai. Cặp đồng tính nữ đầu tiên trên thế giới thay phiên nhau mang thai cùng một thai nhi. Phương pháp điều trị IVF thụ tinh trong ống nghiệm mới nhất với dụng cụ đặc biệt đã giúp cho một cặp vợ chồng trở thành những người phụ nữ đầu tiên trên thế giới thay phiên nhau mang cùng một thai nhi. Bliss và vợ Alige từng mong muốn có con đến tuyệt vọng. Dù Bliss không muốn mang thai trọn vẹn cả thai kỳ, bác sĩ đã giới thiệu cho gia đình một cơ hội thử kỹ thuật mới, trong đó Bliss đóng vai trò như một lồng ấp tạm thời, còn Alige sẽ là người sinh ra đứa trẻ. Ban đầu Bliss được kích trứng rồi lấy trứng ra khỏi cơ thể, giống như chu trình của bất kỳ ca IVF nào. Nhưng thay vì phương pháp truyền thống đưa trứng và tinh trùng vào một lồng ấp trong phòng thí nghiệm, vợ chồng trên đã đặt trứng và tinh trùng vào một thiết bị đặc biệt. Thiết bị trên được đưa trở lại bên trong cơ thể Bliss, 36 tuổi, trong 5 ngày để trứng và tinh trùng phát triển thành phôi. Phôi không có gan, thận hay phổi nên lồng ấp phòng thí nghiệm sẽ được sử dụng để loại bỏ độc tố và thực hiện các chức năng của những cơ quan bộ phận chưa được hình thành. Trứng được thụ tinh trong cơ thể Bliss. Khi được lấy ra, các bác sĩ tháo bỏ dụng cụ đem phôi đi trữ đông. Sau khi chờ đợi trong một khoảng thời gian tối ưu, phôi thai được cấy vào cơ thể Alige. Cặp đôi trên sau nhiều năm đã có thể lần đầu tiên mang thai và sinh ra một bé trai. Alige nói, cô ấy mang thằng bé trong 5 ngày và là một phần quan trọng của việc thụ thai. Sau đó tôi đã mang thằng bé trong 9 tháng. Điều này thực sự đặc biệt với cả hai chúng tôi, chúng tôi đều liên quan vào việc sinh ra thằng bé. Kỹ thuật trên có giá 8.000 đô la Mỹ, chỉ bằng một nửa giá làm IVF truyền thống vốn phải mất tầm 12.000 đến 20.000 đô la Mỹ, hơn 400 triệu đồng tiền Việt Nam. Hy vọng phương pháp trên sẽ mở ra những con đường mới, những lựa chọn mới cho các bậc cha mẹ đồng tính. Thỏa ước mong làm người nhện, thanh niên phải nộp phạt gần 6.000 bảng Anh. Người nhện Alian Robert sẽ không còn đất dụng võ khi bị cảnh sát Anh cấm cửa không cho bén mảng đến các tòa nhà cao tầng và phải nộp số tiền gần 6.000 bảng Anh, hơn 163 triệu đồng. Robert bị cảnh sát bắt giữ sau khi chinh phục một tòa nhà London. Alian Robert sẽ bị cấm leo trèo tại bất kỳ tòa nhà nào trên lãnh thổ nước Anh. Nguyên nhân cũng là vì người nhện này đã cả gan chinh phục tòa nhà cao tới 202 mét tại thủ đô London mà không có bất cứ dụng cụ bảo hộ nào. Ngoài việc bị treo bằng leo trèo, Alian Robert còn bị kết án 20 tuần giam, bị đình chỉ trong 2 năm và phải nộp phạt hơn 6.000 đô la Mỹ. Lý giải về hình phạt có phần nặng tay này, chủ tọa cho biết, dù bạn rõ ràng là một chuyên gia leo trèo nhưng luôn luôn tiềm tàng nguy hiểm rằng hành động của bạn có thể bị bắt chước bởi những người kém thành thạo hơn với những hậu quả có thể dẫn đến chết người. Robert chỉ mất có 45 phút đồng hồ để có thể chia vui với đám đông đang trầm trồ ngưỡng mộ phía trên dưới. Tuy nhiên, liền sau giây phút chiến thắng, Alien đã bị cảnh sát hỏi thăm. Cậu bé 8 tuổi đó nhảy lầu từ 33 tầng xuống đất vì không muốn đi học. Một cậu bé 8 tuổi người Trung Quốc đã khiến nhiều người hoảng hốt vì định nhảy từ tầng 33 của một tòa nhà cao ốc xuống đất để tự sát mà nguyên nhân là do cậu bé không muốn đi học. Các công nhân xây dựng ở tỉnh Quý Châu đã có một phen hoảng hốt khi nhìn thấy một cậu bé đang đứng trên phần rìa của đỉnh tòa nhà 33 tầng khóc và la hét: "Tôi không muốn đi học." Các công nhân xây dựng đã lập tức gọi điện cho lực lượng cứu hỏa. Người lính cứu hỏa tiếp cận và giữ chặt cậu bé đứng ngoài rìa của tòa nhà 33 tầng. Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, một người lính cứu hỏa đã chậm rãi tiến về phía cậu bé đang đứng khóc, nói chuyện với cậu bé và nhân lúc cậu bé không chú ý, anh đã nhanh chóng nắm lấy tay của cậu bé. Người lính cứu hỏa này sau đó đã buộc dây an toàn vào người cậu bé để các đồng nghiệp có thể kéo cậu bé đến nơi an toàn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, một người lính cứu hỏa cho biết cậu bé kể trên mới 8 tuổi và trạng thái rất sốc sau sự việc xảy ra. Cậu bé cho biết mình muốn tự sát vì không muốn đi học. Trẻ em tại Trung Quốc sớm chịu áp lực cực lớn về học tập, các em phải học thật chăm chỉ để đạt được kết quả tốt, để vào được những trường đại học uy tín và có được công việc ổn định về sau. Nhiều đứa trẻ đã không thể chịu được áp lực nặng nề từ chính cha mẹ mình đề ra nên đã tự tìm đến cái chết. Hồi đầu năm nay, một bé gái 12 tuổi tỉnh Giang Tây đã nhảy từ tầng 15 xuống đất sau khi không thể hoàn thành hết bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông. May mắn sự việc được phát hiện kịp thời và cô bé đã rơi trúng phần đệm hơi do lực lượng cứu hỏa chuẩn bị sẵn ở dưới, nên chỉ bị thương nhẹ sau vụ việc. Điên cuồng chơi game điện thoại một tuần liền, nữ game thủ suýt liệt ngón tay. Sự việc đáng tiếc vừa mới xảy ra cũng tại Trung Quốc, thực sự là một bài học cảnh tỉnh dành cho giới nghiện game. Người phụ nữ Trung Quốc vừa phải nhập viện trong tình trạng tê liệt ngón tay do chơi game điện thoại quá nhiều. Các bác sĩ sau đó cũng đã kiểm tra và chẩn đoán người phụ nữ này bị viêm bao gân. Hiện tượng này thường xảy ra do việc vận động quá mức hoặc lặp đi lặp lại cử động của một số khớp cụ thể. Trong trường hợp này, bệnh nhân đã nắm và bấm điện thoại trong suốt nhiều giờ và kéo dài trong vài ngày liên tiếp. Đặc biệt, nữ game thủ đã xin nghỉ làm một tuần để có thể dành trọn vẹn thời gian chơi game trên điện thoại. Người này cũng chỉ chịu rời xa điện thoại khi đi ngủ và hễ mở mắt ra cô lại bắt đầu chơi game. Chứng cuồng điện thoại đã kéo dài liên tục cho đến khi nữ game thủ bắt đầu thấy tay mình tê liệt và không thể cử động được nữa. Rất may mắn là sau khi vào bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị phục hồi và nếu điều trị đúng cách, nữ game thủ có thể sớm lấy lại khả năng vận động các ngón tay. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu nữ game thủ đã nhận được một bài học cảnh tỉnh hay lại tiếp tục cày điện thoại khi hồi phục ngón tay hay không. Hồi năm ngoái tại Trung Quốc cũng đã có một người phụ nữ bị mù tạm thời do dùng điện thoại liên tục trong nhiều ngày. Một trường hợp khác liệt đột ngột cả tứ chi sau khi dán mắt vào điện thoại thông minh trong 2 ngày liên tiếp.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài. Họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ?
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo, tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh, em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.